cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã khám phá trong Roma đoạn 5 rằng tội lỗi đã đến bởi sự dẫn đầu của Adam và sự nên thánh đến bởi sự dẫn đầu của Đấng Christ. Bởi sự dẫn đầu tự nhiên của Adam mà tội lỗi đã vào trong gia đình nhân loại. Nhưng bởi sự dẫn đầu của Đấng Christ, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến sự sống và sự công nghĩa, hay còn gọi là sự công bình. Ngài đã cắt tội lỗi khỏi chúng ta là những người đã tin nhận. Và trên căn bản đó, Chúa Giê-xu hành động trên đời sống của những người tin cậy Ngài và khởi sự làm cho họ nên thánh, tức là làm cho họ trở nên tốt, trở nên người mới trong Chúa. Giờ đây chúng ta đến Roma đoạn 6 với đề tài Địa vị của người nên thánh. Tôi xin nói thêm đôi lời về vấn đề nên thánh. Có sự khác biệt giữa công bình và nên thánh. Các bạn thấy hai từ ngữ này trong Kinh Thánh, các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi biết đến chúng. Có sự khác biệt lớn giữa sự việc được cứu rỗi tội lỗi và trở nên một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Hiệp nhất với Đấng Christ cho sự công nghĩa thì cũng là nền tảng cho sự nên thánh của chúng ta. Chúng ta ở trong Đấng Christ. Đây là hai đề tài khác nhau, nhưng chúng không loại nhau. Sự công nghĩa là nền tảng cho sự nên thánh nương dựa lên. Giờ đây tôi xin đặt một cách như vậy. Sự công nghĩa là một hành động. Sự nên thánh là một công việc. Sự công nghĩa xảy ra trong giờ phút mà các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế. Các bạn được tuyên bố là công nghĩa, tội lỗi được cất đi. Sau đó Đức Chúa Trời khởi sự làm việc trong bạn và sẽ tiếp tục suốt cuộc đời của bạn. Sự nên thánh là một tiến trình kéo dài suốt đời. Nói một cách khác, sự công nghĩa là một phương tiện. Sự nên thánh là kết quả, là kết cuộc. Sự công nghĩa cho chúng ta, còn sự nên thánh ở trong chúng ta. Sự công nghĩa tuyên bố tội nhân vô tội. Sự nên thánh làm cho tội nhân vô tội. Sự công nghĩa cất đi tội lỗi và án phạt tội lỗi. Sự nên thánh cất đi sự phát triển quyền lực của tội lỗi. Đức Chúa Trời trang bị chúng ta cả bề trong lẫn bề ngoài. Ngài là Đấng trang bị bề ngoài làm cho chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài, bởi vì Ngài đã trả giá cho án phạt tội lỗi và cất tội lỗi khỏi chúng ta. Nhưng Ngài cũng là Đấng trang bị bề trong Ngài hành động trong lòng và trong đời sống chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, làm cho chúng ta trở nên một cơ đốc nhân tốt. Đức Chúa Trời không để chúng ta trong tội lỗi sau khi Ngài đã cứu chúng ta. Điều này không có ám chỉ rằng sự nên thánh là một công tác ra từ sự công nghĩa, nhưng nó diễn tiến từ đó. Cả sự công nghĩa và sự nên thánh đều tuôn tràn ra từ việc Đấng Christ chết, thai và sống lại. Tội nhân cảm tạ Chúa cứu thế bởi đức tin cho sự cứu rỗi và sự nên thánh. Chúng ta được nói ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 30 như vậy. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Từ đầu cho đến Roma đoạn 6, Phao-lô đã không thảo luận về đời sống nên thánh của thánh đồ. Nhưng từ đoạn 6, Phao-lô không còn thảo luận về sự cứu rỗi tội nhân. Ông không nói về thánh đồ và đời sống khi ông nói về sự cứu rỗi. Giờ đây, Phao-lô đang nói về đời sống nên thánh. Đề tài trong đoạn này nói đến việc Đức Chúa Trời làm cho tội nhân được trở nên công nghĩa. Phao-lô trình bày rằng tội nhân được công nghĩa không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi nữa, bởi vì họ đã chết và sống lại trong Chúa Giêsu Christ. Khi tiếp tục trong tội lỗi sẽ làm cho tôi mọi tội lỗi. Và phân đoạn này giải thoát những người tin nhận Chúa có ý nghĩ rằng họ muốn làm gì họ muốn. Liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại có nghĩa là Đấng Christ là Chúa, là chủ của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự tự do, nhưng sự tự do đó không có nghĩa là chúng ta có thể làm tất cả những gì mình muốn. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều này. Nhưng trước nhất, chúng ta cùng nhau xem phân đoạn ở trong Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 12. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng, chúng ta thải điều đã chịu pháp báp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu pháp báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên người. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay, Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hai chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến địa vị được nên thánh của người tin nhận Chúa. Ở trong sách Roma đoạn 6 câu 1. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Phao-lô không phải lý luận. Các bạn có nhớ là khi ông thảo luận về vấn đề tội lỗi, thay vào đó ông chỉ xác nhận một sự kiện. Phao-lô không muốn cố gắng chứng minh điều gì. Ông chỉ nhìn vào đời sống con người đang xuống dốc và nói rằng chúng ta đều là tội nhân. Do vậy, giờ đây ông dùng một câu hỏi dẫn nhập để mở đầu đoạn này. Trong tiếng Hy Lạp, câu hỏi như thế chỉ có một câu trả lời. Ông khởi sự với câu hỏi, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Sau khi các bạn thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nói gì về nó? Chỉ có một sự đáp ứng của chúng ta là ngợi khen Chúa, Hallelujah. Còn điều gì nữa, chúng ta có thể nói về sự cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Phaolô nêu lên câu hỏi, chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Các bạn thân mến, câu trả lời của Chúa cho vấn đề sau khi chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta có tiếp tục ở trong tội lỗi không? Câu trả lời là không. Và trong Roma đoạn 6 câu 2, chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống cho tội lỗi nữa? Sự kiện mà Phaolô đang hỏi trong câu hỏi này làm nó rõ ràng rằng ông hiểu sự công nghĩa có nghĩa là tuyên bố vô tội. Nó không có nghĩa là làm cho một người tốt, nhưng tuyên bố đó là một người tốt. Công nghĩa có nghĩa rằng tội lỗi hay là án phạt tội lỗi được cất đi, quyền lực của tội lỗi không còn trên đời sống của người đó. Giờ đây, Phaolô đang nói đến sự cắt bỏ quyền lực tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời tuyên bố các bạn trở nên công nghĩa và cất tội lỗi khỏi các bạn thân mến, các bạn không thể tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Và câu trả lời là không được. Phaolô nói rằng, chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Đây là điều dễ hiểu lầm. Chúng ta không bao giờ chết với tội lỗi khi còn sống ở trên đời này. Chúng ta chết trong sự chết thai của Chúa Jesus Christ. Chúng ta chết trong tội lỗi với Đấng Christ, nhưng chúng ta không hề chết với tội lỗi. Tất cả người nào thành thật với chính mình đều biết rằng người đó không hề đạt đến mức chết cho tội lỗi. Người đó chỉ có thể đạt đến một nơi, họ muốn sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng người đó nhận biết rằng tội lỗi vẫn còn trong bản tánh, trong con người cũ của họ. Câu này thường hay dẫn một số người nghĩ rằng họ đạt đến mức thánh đồ thượng hạng. Họ nghĩ là họ đạt đến mức cao và không phạm tội nữa. Nhóm người này cho rằng họ đạt đến một đời sống đắc thắng. Họ nghĩ rằng họ đạt đến mức hoàn toàn. Mục sư Maki kể lại rằng, sau khi tôi giảng trong buổi lễ thờ phượng, có một thanh niên trẻ đến gần tôi và hỏi rằng, ông có sống một đời sống đắc thắng không? Tôi nghĩ rằng tôi làm cho anh ta sửng sốt khi tôi trả lời, không, tôi không đắc thắng. Sau đó tôi hỏi lại anh có một đời sống đắc thắng không? Anh ta lay quay và không trả lời trực tiếp. Anh nói, tôi cố gắng. Tôi nói với anh, đó không phải là câu trả lời đúng. Khi anh hỏi tôi, ông có sống đắc thắng không? Tôi đã trả lời không. Giờ đây anh cũng cần trả lời câu hỏi của tôi là có hay không. Từ đó đến nay, anh bạn này vẫn chưa trả lời cho tôi. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta bị đóng đinh với Đấng Christ, nhưng không hề nói rằng chúng ta chết với tội lỗi. Đó là vị trí của chúng ta. Chúng ta không thể nào chết với tội lỗi. Chúng ta vẫn còn bản tánh tội lỗi. Tôi vẫn còn bản tánh tội lỗi. Các bạn vẫn còn bản tánh tội lỗi. Chúng ta có bản tánh tội lỗi trong suốt cả đời sống trên đất này. Và trong sách Roma đoạn 6 câu 3, hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải điều chịu báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Một lần nữa, đây là câu Kinh Thánh dễ bị hiểu lầm. Nếu các bạn tìm thấy nước trong câu này, các bạn sẽ mất ý nghĩa. Phaolô muốn nói đến ý nghĩa gì khi dùng chữ báp têm trong câu này? Tôi không nghĩ rằng ông ta đề cập đến báp têm bằng nước. Xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi tin lễ báp têm bằng nước và tôi tin rằng làm báp têm bằng cách trầm mình xuống nước là cách làm đúng nhất theo như Kinh Thánh dạy. Nhưng thật sự trong câu Kinh Thánh này, Phaolô đang nói về sự hiệp nhất trong Đấng Christ. Chúng ta được làm pháp báp têm hay được liên hiệp trong sự chết của Ngài. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13, Phaolô nói, vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Rê-rét hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu pháp báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đã chịu uống chung một thánh linh nữa. chúng ta được hiệp nhất trong sự chết của Đấng Christ, như Phaolô giải bày thêm trong câu kế tiếp. Giờ đây, Phaolô nói đến ba điều quan trọng trong sự nên thánh của chúng ta. Hai điều nói đến cương vị và một điều nói về sự thực hành. Hai điều nói về cương vị, chúng ta biết được vài điều. Mỗi khi chúng ta mua đồ dùng trong nhà, nó được để trong thùng giấy và có lời hướng dẫn cách sử dụng. Chúng ta theo lời hướng dẫn ấy, lắp ráp và sử dụng, và đôi khi chúng ta gặp khó khăn để làm theo sự hướng dẫn đó. Trong đời sống cơ đốc nhân, cũng rất là quan trọng khi chúng ta đến sự hướng dẫn. Có một điều nhắc chúng ta cần biết là khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá cách đây 2.000 năm về trước, thì chúng ta hiệp nhất với Ngài. Tội lỗi các bạn và tôi cũng bị treo lên với Đấng Christ. Đó là điều quan trọng. Chúng ta cần hiệp nhất với Ngài. Và giờ đây, Phaolô giải bày thêm điều này ở trong Roma đoạn 6 câu 4. Vậy chúng ta bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể. Phaolô nói, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, giống như chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ trong sự chết của Ngài, cũng giống như chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ trong sự sống lại của Ngài. Ngày nay chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ hằng sống. Nói một cách khác, tội lỗi của chúng ta đã được phán xét, chúng ta đã được sống lại, và chúng ta sẽ được ở bên hữu với Đấng Christ trên thiên đàng. Các bạn thân mến, chỉ có hai chỗ cho tội lỗi của các bạn. Một là tội lỗi này ở với Đấng Christ khi Ngài chết trên thập tự giá cách đây 2.000 năm về trước, bởi vì các bạn tin nhận Ngài là Chúa cứu thế của các bạn. Hoặc là tội lỗi này đang ở với các bạn và sự đón phạt đến trên các bạn, không có chỗ thứ ba cho tội lỗi. Vậy, chúng ta bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, tức là chúng ta hiệp nhất trong sự chết của Ngài. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu và hiệp nhất với Ngài qua lễ báp têm bằng nước, đó là biểu tượng rõ ràng. Lễ báp têm bằng nước thể hiện lẽ thật thuộc linh lớn lao. Đó là lý do mà tất cả con cái Đức Chúa Trời cần làm lễ báp têm bằng nước. Và qua lễ báp têm là lời làm chứng rằng người ấy liên hiệp với Đấng Christ hằng sống. Đó là một điều rất quan trọng. Đây là ý nghĩa mà sứ đồ Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 21. Pháp báp têm bây giờ là ảnh tưởng về sự ấy để cứu anh em. Cách nào mà nó có thể cứu chúng ta? Trong mấy câu trước đó, Phi-e-rơ nói đến 8 linh hồn được cứu trong chiếc tàu của Nô-ê. Họ đã đi qua sự đón phạt của nước trong chiếc tàu. Những người ở trong nước, tức là những người ở ngoài tàu đều bị chết chìm. Còn 8 người ở trong tàu của Nô-ê không bị ướt gì cả. Nhưng Phi-e-rơ nói rằng họ được cứu bởi phép báp têm. Thật rõ ràng, từ ngữ báp têm không có liên hệ gì đến nước, như trong trường hợp này. Thay vào đó, nó có nghĩa là sự hiệp nhất. Họ hiệp nhất với tàu Nô-ê. Họ tin Đức Chúa Trời. Họ đã vào tàu. Đức Chúa Trời thấy chiếc tàu nhỏ đó nổi trên mặt nước. Ngày nay, Đức Chúa Trời thấy Đấng Christ. Và chúng ta ở trong Đấng Christ. Đấng Christ là chiếc tàu cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta được sống lại với Ngài. Chúng ta liên hiệp với Ngài. Đó là điều quan trọng. Xin đừng bỏ sót điều này. Nếu các bạn thiếu sót điểm này, các bạn sẽ thiếu đi một lẽ thật lớn trong đời sống cơ đốc nhân. Và trong Roma đoạn 6 câu 5. Vì nếu chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Nói một cách khác, nếu chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ trong sự chết, thì chúng ta cũng liên hiệp với Ngài trong sự sống. Chúng ta thật sự chia sẻ với sự sống lại của Đấng Christ. Sự sống của Đấng Christ đang ở trong đời sống chúng ta hiện nay. Và trong Roma đoạn 6 câu 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Khi Phao-lô nói về con người cũ của chúng ta bị đóng đinh với Ngài, ông không có ý nói về cha của quý vị. Nhưng Phao-lô có ý muốn nói rằng bản tánh cũ của chúng ta bị đóng đinh với Ngài. Phao-lô nói, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Từ ngữ tiêu diệt có nghĩa là làm cho nó vô hiệu, làm cho nó bị tê liệt. Phao-lô không có ý nói rằng bản tánh cũ bị tiêu trừ. Ông đang nói về bản tánh cũ bị đóng đinh, cơ thể tội lỗi không còn hoạt động nữa. Vì từ đây, chúng ta không còn làm tôi mọi dưới tội lỗi. Và trong Roma đoạn 6, câu 7 đến câu 8. Vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Đối với ai chết, họ tuyên bố công nghĩa từ tội lỗi. Người đó được tuyên bố trắng án, đó là cương vị của họ. Nếu chúng ta chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ sống với Ngài hiện nay và về sau. Chúng ta cùng chia sẻ với sự sống lại của Ngài hiện nay và chúng ta sẽ sống lại từ thân thể chết trong tương lai. Và trong Roma đoạn 6 câu 9. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Các bạn có nhớ hay có biết về bài thánh ca Ngài sống mà chúng ta thường hát trong mùa lễ phục sinh không? Lời của điệp khúc thánh ca đó như vậy. Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày, đi chung trò chuyện suốt lối đường hẹp, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ, Chúa sống đâu nào? Rằng Chúa sống trong lòng này. Đấng Christ vinh hiển nói rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Trong sách Khải Huyền, đoạn 1, câu 17 và 18. Sự phục sinh mở đường đến sự sống đời đời trong Đấng Christ và nó mở đường đến sự sống đời đời cho những ai tin cậy Ngài. Và trong Roma đoạn 6 câu 10. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Đấng Christ chết một lần, nhưng hiện nay Ngài đang sống. Ngài đang sống để cầu thai cho những người thuộc về Ngài. Bởi thế, Ngài mới có thể cứu toàn vẹn những ai tin cậy Ngài. Giờ đây, chúng ta đến điều thứ nhì về những người tin nhận. Ở trong Roma đoạn 6 câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi như mình đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta được kể là bản thánh cũ đã bị chôn trong mộ của Joseph cách đây 2.000 năm về trước. Nhưng khi Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, chúng ta cũng sống lại từ kẻ chết với Ngài. Đó là điều được kể. Và trong Roma đoạn 6 câu 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hai chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Phao-lô đi đến một lời khuyên mạnh mẽ cho những người được xưng công nghĩa, được nên thánh là đừng để tội lỗi cai trị trong xác hay là trong sự chết của anh em. Tức là cơ thể của chúng ta không còn chiều theo tư dục của tội lỗi như trước nữa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20, Phao-lô khuyên thêm. Vì chứng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng quý vị và các bạn luôn nhớ đến ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu và dùng đời sống của mình, dùng thân thể của mình làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã dạy.